Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2005. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu 3 ngày được tổ chức ở đây. Cái điều đáng mừng là bữa nay cũng còn được một số Phật tử đến tu. Tôi xin ngờ bữa nay còn có vị hội trưởng thôi. Thưa các vị, là chúng ta đã có cái điều kiện chia sẻ với nhau về cái con đường thực tập. Tôi nghĩ là tôi đã đem hết gan ruột của mình để chia sẻ cùng các vị. Những cái điều cần chia sẻ thì mình đã giải bài. Cái vấn đề còn lại chỉ là giải thích thêm và nhắc nhở các vị mà thôi. Điều đầu tiên tôi xin nhắc vài lời thế này. Chúng ta đã đi trong cuộc đời này khá dài. Có những vị đã đến tuổi 70, có khi đã lớn hơn, có những người chưa đến. Và mọi con đường của trần thế mình đã đi ngang qua, lợi danh mình đã nếm, của tiền mình đã từng có, và tình cảm vui buồn của nhân gian mình đã nếm đủ rồi. Và các vị có thể chiêm nghiệm lại là một đời đi ngang qua cái gì rồi nó cũng rất là phù du. Cái yên bình, cái hạnh phúc thực sự thì nó vẫn còn ở phía xa. Trong khi đó thì nói theo cái ngôn ngữ của Trần Thái Tông, đó là vĩnh vi lãng đãng không trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình. Tức là ta mãi làm những người khách không trần lang thang, mặt trời thì lặn, mà mình quê nhà thì còn xa quá. Có phải không ạ? Quê nhà ở đây là gì ạ? Thưa là cái nơi chốn an bình của tâm thức, hay gọi cách khác đó là niết bàn, đó là cái chỗ vô sinh bất diệt của đời người. Nó còn rất là xa, cho nên cái con đường rong ruổi tìm cầu hướng ngoại để có được niềm vui, có được hạnh phúc, thưa mọi nẻo đường các vị đều đã đi ngang qua, các vị đều cảm nhận là sao cái niềm vui nó có cái nỗi buồn, sao cái hội họp nó ẩn cái mầm của sự chia tay. Và cuối cùng rồi thì chỉ có một con đường duy nhất mà chúng ta chưa đi mà thôi, đó là con đường quay trở về chính mình. Thưa, con đường quay trở về chính mình nó không phải xa lắm. Có điều mình mãi làm khách lãng du, cứ đi ra ngoài chưa chịu quay về. Cho nên nếu mà không khéo thì thưa đại chúng, là tới lúc các vị bước chân vô hòm, các vị vẫn còn là người khách lãng du. Và một kiếp này mình cực khổ vô vàn. Từ lúc bé ta đã học lật, học ngồi, học đi, học đứng, rồi học nói, học cười, rồi học thêm cái gì nữa à? Học vui, học buồn, học yêu đương, học giận ghét, đủ thứ học hành cả. Và cái khổ sở nhất của một đời người là cuối cùng ta phải chia ly với người bạn của ta. Dù cho các vị thương người thương của các vị ghê gớm thì cuối cùng các vị cũng phải ra đi. Và các vị cũng phải nhìn người thân của mình ra đi. Đó là điều rất là hiển nhiên trong cuộc sống này. Cho nên cái con đường thực tập mà chúng ta chia sẻ đây là điều đầu tiên các vị hãy thể nhận là không có con đường nào đưa đến hạnh phúc bằng con đường quay về chính mình để tu cả. Quay về chính mình để khám phá coi mình từ đâu đến đây, rồi hình hài trả về cho tứ đại thì mình đi đâu. Và khám phá được điều này thì mình không còn sợ tử biệt sinh ly, không còn sợ mất hình hài này. Và thưa đại chúng là mình cũng không cần phải lang thang chạy kiếm một cái hình hài mới để rồi bắt đầu làm lại cái chuyện học vui, học buồn, học khóc, học sầu khổ, vân vân. Cho nên cái quan trọng của đời người mà tôi nghĩ chúng ta cần phải làm đó là quay lại chính mình, tìm cho được cái vùng đất không sinh bất diệt của tự tâm. Và nếu các vị quay về an trú được nơi đó vĩnh hằng thì chắc chắn là ta đoạn đứt được cái khổ não cạn của một đời người, là cái vui buồn bất an lo lắng. và ta đoạn đứt được cái khổ não sâu xa gốc rễ của tử sinh, đó là cái chuyện lang thang trong ba cõi sáu đường. Đây là cái điều đầu tiên tôi nhắc để cho các vị lưu ý, là ta hãy đem hết cái năng lực đời sống mình quay về thực tập. Và nếu mà các vị có một cái niềm đam mê thực tập thì chắc chắn là con đường không phải xa. Ví dụ như con đường từ phía Nam lên phía Bắc mà mình quay ngược, mình lại không đi đúng hướng thì càng đi càng xa. Nhưng mà nếu các vị đã quay đúng hướng rồi thì cứ mỗi một bước thì chúng ta bước gần một bước. Ví dụ như đường dài 1000 dặm, nó cũng phải được bắt đầu từ những bước chân thôi. Và thưa, không thể có cái chuyện đốt đoạn đường tới nơi được. Đó là mình nói theo cái nhìn của hiện tượng vật lý. Tuy nhiên ở hiện tượng tâm lý mà nhìn thì thưa đại chúng là ta rong ruổi ra bên ngoài, dù xa xôi cách cỡ mấy, nhưng mà chỉ cần các vị dừng tâm lại, hồi phục chánh niệm lại, thì tức khắc là cái năng lượng chánh niệm liền có mặt, không xa bao nhiêu cả. Tôi ví dụ như các vị để tâm thức các vị rong ruổi đi chơi nửa vòng trái đất về tới Việt Nam, nhưng mà chỉ cần các vị mời gọi chánh niệm về, các vị nói ồ, tại sao mình để cho tâm thức mình chạy đi như thế, hãy nhận diện cái sự ra đi của mình, thì tức khắc là chánh niệm có mặt liền, có phải không ạ? Ví dụ như mình quên thì bước chân của mình không ý thức, mình để cho ý thức mình đã chạy chỗ khác. Nhưng mà chợt nhớ thì mình đặt cái ý thức của mình vào bước chân, thưa nhanh hay chậm? Thưa chỉ trong một cái đường tơ cái tóc mà thôi. Thất niệm dù cho ngàn vạn năm, nhưng mà các vị chỉ cần mời chánh niệm về thì tức khắc là chánh niệm có mặt. Ta để cho hơi thở mình ở phiêu du không có ý thức, nhưng mà các vị chợt nhớ lại, các vị đặt ý thức của mình vào hơi thở thì liền tức khắc là chánh niệm được hồi phục, và hơi thở mình có phẩm chất ngay, đâu cần phải tốn cái thời gian. Cái con đường vật lý bên ngoài, ta khởi hành đi 10 dặm, ta muốn quay về ta phải đi ngược lại 10 dặm mới đến cái nơi ta đã ra đi. Ấy thế nhưng mà cái con đường tu thực tập chánh niệm thì không phải như vậy. Dù cho các vị có thất niệm 100 năm, nhưng mà các vị chợt nhớ thì liền tức khắc chánh niệm có mặt. Và một cái ví dụ dễ hiểu nhất, ví dụ như cái nhà ta bỏ qua, nó tối tăm 100 năm không có ánh sáng, nhưng mà chỉ cần các vị bật đèn ánh sáng liền có mặt. Nó đâu cần phải đòi cái thời gian 100 năm ánh cái bóng tối kia mới tan biến để có mặt ánh sáng đâu. Do vậy ta nhớ một điều là cái sự thực tập chuyên cần của mình không có nghĩa là mình hì hục cực nhọc với sự thực tập. Mình chỉ cần làm một việc là thường xuyên tỉnh giác, nhớ một điều rằng trong cái cuộc đời này ta đã ra đi rất là nhiều nẻo, còn một cái nẻo duy nhất để trở về, đó là hồi phục chánh niệm, là con đường duy nhất để có thể đoạn đứt được nỗi khổ của kiếp người, đoạn đứt được cái nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Mình nhớ chuyện ấy và mình biết sợ cái sống cái chết nó kề cận một bên, tức khắc là ta có thể tu tập rất là giỏi. Thưa, nói như thế không có nghĩa là những người trẻ tuổi thì không cần sợ cái sống chết đến với mình. Ai cũng biết là những cái vật chất hữu hình, cái sự tồn tại của nó có giá trị thời gian ta nhận biết được. Nhưng mà cái sự tồn tại của một hình hài, thưa, không hề có cái quy định của thời gian. Ta có thể sống 80 năm, ta có thể chết tức khắc, chuyện đó không ai đoán được. Cái thần chết giống như là một cái hiện tượng rất là tự nhiên, nó kề cận bên cái sống. Khi mà cái hạt mầm sống đã gieo trong hình hài thì liền tức khắc cái mầm chết đã có mặt. Do vậy không ai có thể bảo đảm được rằng mình sống được 5 năm, 3 năm gì cả. Cái điều tất nhiên là ta phải chết. Và cái điều tất nhiên nữa là ta không biết là mình sẽ chết lúc nào. Do vậy cho nên không thể nói là đợi lớn tuổi mới tu, mà ngay lúc mình biết được đạo, dù tuổi anh mới 20, 30 hay ít hơn hay nhiều hơn, vân vân, đều có thể phát tâm lành và thực tập rất là nghiêm túc. không ai cấm cản gì về chuyện thực tập của chúng ta cả. Đó là điều đầu tiên tôi nhắc để cho các vị lưu ý rằng ta phải mời gọi cái ngọn lửa đam mê cháy bùng trong tâm thức của ta để quay về với từng hơi thở, từng bước chân thực tập. Đừng để cho tới cái lúc cái chết cận kề mình hối hận thì quá muộn. Đó là điều đầu tiên xin chia sẻ cùng đại chúng và mong các vị lưu ý. Điều kế tiếp xin thưa là cái pháp môn thực tập chánh niệm của chúng ta, nó có mặt trong cái văn học Phật giáo Nguyên Thủy và nó cũng có mặt trong văn học Phật giáo Đại Thừa, và kể cả cái truyền thống thiền Đông Độ của Trung Hoa nó cũng bằng bạc. Cái ngôn từ diễn đạt tuy có khác nhưng mà thực tế thì thưa cái phẩm chất, cái nội dung không hề khác. Ví dụ thế này, ví dụ như cái ngôn từ diễn đạt của tôi để cho các vị có thể nắm được cái cách đi vào thực tập, nó có khác với các cái bậc thiền sư và các vị tôn đức lớn nhưng mà cùng chung một cách thế thôi. Ví dụ tôi chia sẻ cùng các vị là ta hay nhận diện được cái tiếng nói thì thầm bên trong. Thưa, tiếng nói thì thầm là gì ạ? Ở mức độ cạn, tiếng nói thì thầm đó là niềm vui nỗi buồn. Ở mức độ khá hơn một chút, đó là cái tiếng độc thoại của tâm thức. Và sâu hơn một chút thì không phải là độc thoại mà cái sự đối thoại bên trong nó nằm rất là chìm. Và nếu mình quay trở ngược lại nhìn từ trong cái văn học giáo lý của Đức Phật dạy thì các vị thấy là Đức Thế Tôn phân ra làm hai loại. Một loại là sắc. Trong thập nhị nhân duyên thì Đức Thế Tôn gọi là danh sắc. Danh sắc là gì? Thưa, sắc là hình hài. Danh là chỉ cho những cái tâm thức chìm bên trong, nó không thể cân đong đo đếm được mà nó có những cái hiện tượng tâm lý phát sinh, giống như vui, giống như buồn, giống như giận, giống như thương. Thưa, ta không thể mời cái thương để ra phía trước để cho ai nhìn thấy được, nhưng mà khi tâm thức mình có sự thương yêu thì người ngoài nhận diện được. Ta giận, ta nói tôi giận ghê gớm lắm, nhưng thưa không ai có thể để cái giận lên cân để biết được nó bao nhiêu ký cả. Rõ ràng là tôi đang nóng trong người nhưng mà không thể đo được cái nhiệt độ nóng nó lên tới 100 độ hay bao nhiêu. Do vậy cho nên gọi những cái thứ tình cảm bên trong là danh. Có phải vậy không? Mà cái hình hài vật lý này thì gọi là sắc. Đó là cái mức độ phân định đơn giản nhất từ trong văn học Phật giáo đầu tiên. Sau đó Đức Thế Tôn chia ra là danh là bốn phần của ngũ uẩn, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là phần thứ nhất, đó là sắc uẩn. Nhưng mà cũng chưa đủ. Trong cả một cái truyền thống dài phát triển của đạo Phật, người ta chia ra là 100 thể loại, phân định tất cả những cái hiện tượng vật lý, tâm lý là 100 loại, được gọi là trăm pháp. Trong trăm pháp phân là 4 nhóm. Một nhóm là gì? Sắc pháp. Nhóm thứ hai là tâm pháp. Nhóm thứ ba là bất tương ưng hành pháp. Nhóm thứ tư là vô vi pháp. Và thưa các vị, tâm pháp nó gồm có tâm vương, tâm sở. Có phải vậy không? 8 món tâm vương và 51 thể loại tâm sở để phân định rất là rõ ràng từng cái cảm thọ của tâm hành. Và mình đi vào những cái ngõ ngách chi li như thế để làm gì? Thưa, cái này đầu tiên nó không có mặt ở trong lời Phật dạy. Nó chỉ là cái được triển khai về sau vào cái thời Phật giáo bộ phái. Từ 75 pháp người ta đưa lên tới 100 pháp. Vì cái nhu yếu phân tích tâm lý con người càng ngày càng phức tạp, càng chi tiết, cho nên giáo điển của Đức Thế Tôn được các vị tổ sư phân định như thế để đưa vào tâm thức con người, nắm được nó để dễ thực tập. Ví dụ như tôi nói, các vị hãy nhận diện được cái tiếng nói thì thầm không phải là mình. Mình là cái khả năng tỉnh sáng nhận biết tiếng nói thì thầm. Đó là ta dùng một cái loại ngôn ngữ rất là giản lược để chỉ cho tất cả những cái trạng thái tâm thức, như giận, như ghét, như vui, như buồn, như bất an, sầu khổ, đều là những loại tiếng nói thì thầm cả. Có phải vậy không ạ? Và điều này thưa, nó làm giản tiện để chúng ta có thể nhận diện và đánh giá một vòng tất cả những loại tâm hành, từ cái tâm hành bất an cho đến cái tâm hành vui, tâm hành giận, đều là một loại của tiếng nói thì thầm cả. Hay nói một cách khác, nó đều là vọng thức cả. Tại sao gọi là vọng thức ạ? Thưa, điều thứ nhất, nó vốn là cái loại chùm gợi gá vào ta để tồn tại, cho nên gọi nó là vọng thức. Không có cái vui nào không gá vào ta để tồn tại, không có cái buồn nào không được các vị nuôi lớn mà nó có mặt. Có phải vậy không? Không có cái ý thức nào nó khởi lên mà không có cái nền của sự nhận biết mà nó khởi được cả. Tôi ví dụ, không hề có một lượng sóng nhỏ, sóng lớn, sóng thần gì mà nó có mặt, nó rời được mặt biển cả. Nghĩa là tất cả những lượng sóng có mặt nó đều căn cứ trên mặt biển mà nó sinh khởi. Và trong kinh U Đà Na, Đức Phật có dạy thế này: nếu có những pháp hữu vi, có sinh, có diệt, có đến, có đi, có mất, có còn, là do vì dưới cái nền nó có một cái loại pháp vô vi. Nếu có sinh tử nổi chìm ba cõi sáu đường, là do vì có cái trạng thái niết bàn an lạc để cái kia nó có mặt. Và từ những cái văn học kinh điển rất là cổ, ta quay trở lại để các vị thấy một điều. Thưa đại chúng, mình dùng cái từ rất là gọn để chỉ cho tất cả loại tâm hành sinh diệt, đó là một loại tiếng nói thì thầm thôi. Có thể tiếng nói thì thầm ở cái trạng thái thô thì các vị nhận biết được, trạng thái tinh tế thì đòi hỏi các vị càng ngày càng thực tập sâu sắc thì các vị sẽ nhận biết được tiếng nói thì thầm. Tôi ví dụ tiếng nói thì thầm nó giống như cái bọt nổi trên mặt nước. Cái giai đoạn đầu chúng ta thực tập, ta chỉ có thể nhận diện được khi cái bọt nó lớn, nó có mặt trên mặt nước. Nhưng mà sở dĩ có cái bọt nó nổi trên mặt nước là do vì cái gì? Cái bọt không phải tình cờ nó có mặt trên mặt nước, nó đã có mặt từ dưới đáy đất kia. Có điều ở dưới kia nó vừa xuất hiện dưới lòng đất, nó đi lên thì nó rất là bé, do áp lực của nước đè lại, bóp nó lại, cho nên nó rất là nhỏ mà ta không thấy được. Và nó lên gần tới mặt nước chừng nào thì cái bọt nước nó càng lớn, có phải vậy không? Tới chừng nó lên khỏi mặt nước nó mới có một cái bọt lớn để cho chúng ta nhìn thấy. Thì cũng như thế, ở cái trạng thái tiếng nói thì thầm mà chúng ta chưa quen nhận diện thì ta chỉ nhận diện được nó lúc nó nói thành câu. Lúc nó đã hình thành cảm thọ vui buồn thì dễ nhận diện nhất. Nhưng mà khi nó nói thành câu nói, lúc đó các vị chưa có công phu tu tập, các vị sẽ chưa nhận diện được. Nhưng mà khi công phu tu tập ta thuần thì ta không chỉ nhận diện được lúc bọt nước có mặt ở trên, mà ta có thể nhìn thấy nó đang bắt đầu lên từ ở phía dưới đi lên chứ. Càng tinh tế nhiều chừng nào ta càng nhìn sâu xuống thấy cái bọt nó vừa tượng hình ở dưới đáy ao. Và rõ ràng, thưa, cái tiếng nói thì thầm và cái ngôn ngữ tôi sử dụng là chỉ cho tất cả loại tâm hành có mặt trong ta. Và các vị lưu ý là không hề có một loại tâm hành nào, từ cái thô cho tới cái tinh tế, nó khởi lên mà ta không nhận biết cả. Nếu chúng ta có năng lực của chánh niệm, từng thực tập giỏi, thì các vị sẽ nhận diện được từng loại tâm hành có mặt trong các vị. Khi các vị làm được điều này, điều thứ nhất là mình làm chủ được tất cả những cái trạng thái vui buồn của tâm thức. Cái làm chủ bắt đầu ta cho phép đó là gì? Thưa, mời gọi cái năng lượng an lạc yên bình tới để làm tươi mát thân tâm. Trong cái pháp thực tập chánh niệm của chúng ta, cái điều đầu tiên mình phải làm đó là làm thế nào cho thân thư giãn, tâm nó giảm nhẹ những cái tải trọng chất nặng. Có phải vậy không? Chẳng hạn như kinh An Bang Thủ Ý, tức là kinh dạy cho ta 16 phương pháp quán niệm, Đức Phật đi từ cái tầng rất là cạn để đi vào. Cái tầng rất cạn là gì? Thưa, đó là mời tâm các vị về trú trong hơi thở. Có phải vậy không ạ? Khi ta trú được tâm vào trong hơi thở, đó là bước rất là căn bản. Kế tiếp mình phải làm cho thân và tâm của mình buông lỏng, buông lỏng những cái tải trọng nó đè nặng trong tâm thức và làm cho thư giãn toàn bộ thân. Bước thứ hai thì các vị là mời cái trạng thái của an lạc nó về, nó ngự trong ta. Trạng thái an lạc mà thô thì ta gọi là hỷ, tức là một cái niềm vui nó còn lay động, nó còn xao xuyến tâm hồn mình. Và sau đó thì ta phải rời cái niềm vui nó làm xao động tâm thức ta, ta đi vào cái niềm vui nó sâu lắng hơn, nó tinh tế hơn, gọi là lạc. Đầu tiên là ly sanh hỷ lạc, kế đó là định sanh hỷ lạc, và cuối cùng là gì? Thưa, cuối cùng là xả niệm thanh tịnh. Có phải vậy không? Tôi chia sẻ với các vị từ cái cạn ban đầu đi vào pháp môn thực tập cho tới cái phần sâu sắc nhất. Tại vì tôi nghĩ chúng ta không có cái điều kiện, hoặc là chúng ta chưa biết cái duyên sẽ gặp nhau vào lúc nào nữa. Cho nên tôi xin chia sẻ hết tấm lòng của mình để cho các vị có thể nương vào đây mà thực tập. Và tôi xin nhắc lại một lần rất là quan trọng, cái con đường thực tập của chúng ta nó không dài và không ngắn. Nó dài đối với người, đối với người không có thiết tha, mà nó rất là ngắn đối với người rất là tha thiết. Nó không phải dài và ngắn đo theo cái bề dài của thời gian, của không gian vật lý, mà nó dài hay ngắn là nó được đo bằng cái thời gian và không gian của tâm lý. Đó là điều thứ nhất tôi xin nhắc lại để các vị lưu ý. Và xin trở lại cái vấn đề là nếu mà mình đi theo cái từng mực của Đức Thế Tôn để chế định, là từ cái làm cho thân hành an tĩnh, mời tâm về lại với thân, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là các vị làm cho thư giãn thân. Bước thứ ba là các vị mời cái niềm vui nó về, nó có mặt trong khi các vị thực tập, gọi là mời cái hỷ về có mặt trong ta. Ví dụ như trong những hơi thở là con thở vào, con nghe thân con khỏe nhẹ. Con thở ra, con biết là sự sống đang có mặt trong con, là một cái loại mời cảm thọ của niềm vui về có mặt trong ta. Thưa đại chúng, nếu ta tu mà ta không có cái niềm an lạc của thân tâm thì chắc chắn là ta không thể tiến xa được. Cho nên những cái bước mà Đức Phật dạy trong 16 phép thở rất là quan trọng. Nhưng mà ta không thể dừng lại ở cái bước là mời hỷ và lạc nó liên tục mà có thể đạt được cái trạng thái vô niệm. Thưa, vì sao mà không đạt được vô niệm? Cho dù cái niềm vui đó là niềm vui thô hay là niềm vui tinh tế, gì nó vẫn còn cái ba động của sóng lăng tăng. Cái cuối cùng của một đời người là cái trạng thái của tâm thức vô niệm. Niết bàn có nghĩa là tắt ngấm mọi ý nghĩ, tắt ngấm mọi tư duy, cũng có nghĩa là tắt ngấm mọi niềm vui dù thô dù tế. Nó là loại xả niệm thanh tịnh. Đức Thế Tôn qua những cái tầng tu chứng, thay vì là ly hỷ diệu lạc, được gọi là đạt đến niết bàn của sự an lạc, nhưng mà thưa chưa, Đức Thế Tôn vẫn phải xả hết toàn bộ những cái ly hỷ, những cái diệu lạc màu nhiễm kia, đạt đến cái trạng thái xả hoàn toàn, tắt ngấm mọi ý niệm mới đạt được niết bàn. Và nếu chúng ta quay trở lại trong cái lối lý giải của nhà thiền thì các vị thấy điều này rất là rõ. Thiền Tông dạy rằng khi còn một niệm, dù niệm đó là bé như sợi tơ, vẫn còn bị chướng ngại, chưa thể đạt được đến chỗ vô sinh. Thưa, cái trạng thái của tâm thể nhận biết vô niệm nó không cho phép mình có một cái khởi nghĩ, dù khởi nghĩ nhỏ. Và điều này, thưa đại chúng, là ta có thể thực tập và chứng nghiệm được ngay lúc này, không phải khó. Ví dụ các vị nhìn một bông hoa, cái điều đầu tiên để chúng ta thực tập là ta phân tích đây là bông hoa, nó được cấu tạo bằng đất, bằng trời, bằng nước, bằng công sức của người. Và nhìn để quán chiếu, đầu tiên các vị phải vận dụng ý thức, vận dụng tư duy, tức là cái khả năng nói thì thầm để nhận diện về sự có mặt của bông hoa. Có phải vậy không? Để làm gì? Thưa, Điều thứ nhất là để tâm thức mình nó trụ lại ngay một chỗ để cho có phát sinh định lực. Đó là điều thứ nhất. Cái tác dụng phó của nó, tác dụng bên cạnh của nó là để mình đừng có vướng mắc vào đối tượng kia. Đó là hai cái cùng thời có mặt khi ta dùng cái năng lực quán chiếu để nhận diện tất cả những cái đối tượng trước mắt mình, đối tượng đến cái tai mình. Giai đoạn đầu cái năng lực của sự tu đã khá rồi, nhưng mà vẫn còn tiếng nói thì thầm, vẫn còn có quán. Mà khởi quán đầu tiên phải khởi quán bằng ngôn ngữ. Sau đó khi các vị đã thuần rồi thì không cần dùng ngôn ngữ nữa, nhưng mà các vị vừa nhìn, cái sự phân tích của trực giác nó vẫn còn rất là bén nhạy. Có phải vậy không? Mà khi cái sự bén nhạy, cái sự phân tích nó còn trong tâm thức ta, tức là nó còn những cái lượng sóng lăn tăn, chưa thể hết cái sinh và diệt được. Nhưng mà khi các vị thực tập quán lâu đời rồi, các vị nhìn tức khắc vạn vật y như thị, nó là nó không làm cho mình khởi tâm vướng mắc là một, mình không mất mình vào cảnh là hai, mà cái nhìn của mình lúc bấy giờ rõ ràng thường tại, vật là vật, tâm là tâm, hai cái không hề dính với nhau. Và lúc bấy giờ cái trạng thái chánh niệm rõ ràng sáng tỏ, lúc ấy ta gọi là không cần quán chiếu, mà mình đã tự nhiên có sự quán chiếu. Và lúc đó ta cũng có thể gọi một tiếng khác, đó là cái trạng thái chánh niệm rõ ràng. Và nếu mà nói theo ngôn ngữ của nhà thiền thì đó là cái trạng thái vô niệm hiện tiền đang có mặt trong anh. Vô niệm hiện tiền có nghĩa là không phải anh chìm vào cái mờ mịt lãng quên của vô ký, cũng không phải anh chìm vào cái sự suy nghĩ vẩn vơ bằng ý thức nói lầm thầm, hay là bằng ý thức ba động rất là gợn, rất là nhỏ trong tâm thức. Mà cái trạng thái vô niệm này là cái sự tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng, nhận biết mà không có tiếng nói thầm, dù thô dù tế. Đó gọi là trạng thái của vô niệm hay là của niết bàn thường tại. Không biết câu giải thích như thế có đủ dễ, đủ rõ để các vị nắm được không? Thưa các vị, là điều kế tiếp tôi chia sẻ với các vị về cái giá trị của vô niệm. Ví dụ như mình tu pháp môn niệm Phật, trong kinh Di Đà dài nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, cho tới thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. Và lúc bấy giờ thì chỉ cần một niệm mà nhất tâm thì Đức Di Đà và các vị thánh chúng hiện tới đón mình xin là cực lạc. Thưa, đó là lòng từ bi Đức Thế Tôn triển khai để cho mình nhận ra một điều là cái pháp môn này nó phổ cập mọi căn cơ, ai cũng có thể thực tập được. Thế nhưng mà các vị nên hiểu một điều là điều thứ nhất, mức độ cạn nhất là nếu ta chưa từng thực tập trong lúc bình thường thì chắc chắn là cái lúc mà cận tử, cái lúc mà gần ra đi, tâm thức rất là hoảng loạn, không thể nhiếp tâm được một niệm. Nếu anh không có 7 ngày thuần niệm thì chắc chắn không có 1 ngày. Anh không có được 7 niệm chuyên tu thì anh không có 1 niệm thành thục được. Đó rất là rõ. Ví dụ như Đức Thích Ca, nếu không có 6 năm khổ hạnh thì chắc chắn là không có 49 ngày ngồi gốc bồ đề để thành thạo. Có phải vậy không? Không hề có cái gì dư trong quá trình tu cả. Cũng như thế, nếu mà một niệm thuần nhất, không có nghĩa là mình niệm lầm thầm cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, được gọi là nhất tâm bất loạn. Vẫn còn niệm cho nên có bất loạn nhưng mà vẫn chưa đạt được nhất tâm. Nhất tâm là sao? Nhất tâm tức là ngàn vạn năm cũng vẫn một tâm như thế, gọi là nhất tâm. Thiên thu nhất niệm là nhất niệm thiên thu, một ngàn năm cũng chỉ một niệm, và một niệm này có thể kéo dài tới ngàn năm cũng chỉ một niệm mà thôi. Mà một niệm ta nên hiểu không phải là cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó còn kéo dài và còn chữ còn nghĩa trong tâm thức. Nếu anh còn khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật còn trong tâm thức, tức là tâm thức anh còn sinh và còn diệt, còn tiếng nói thì thầm. Mà nhắc niệm đây có nghĩa là một niệm trong sáng tỉnh tại lặng lẽ thường hằng, không có khởi một tiếng nói thì thầm nào nữa, gọi là nhất niệm, gọi là nhất tâm. Thưa đại chúng, là cái nhất tâm bất loạn của niệm Phật nó cũng đạt đến cái trình độ của vô niệm của nhà thiền muốn nói, hay là đạt đến cái trình độ chánh niệm của con đường chúng ta thực tập. Chánh niệm ở giai đoạn cạn, đó là giai đoạn là mình chú ý vào một cái gì đó, gọi là chánh niệm. Thưa, ở mức độ cạn chánh niệm, đó là mình phải dùng một cái câu nói thì thầm để đặt cái tâm thức mình vào, gọi là chánh niệm. Nhưng mà cái chánh niệm ở từng sâu sắc nhất là không cần các vị đặt cái đối tượng nào gợi ý mình vào, không cần gợi lên tâm thức mình tiếng nói thì thầm. Chánh niệm ở từng sâu sắc nhất của người thực tập thuần thục, đó là cái năng lực tỏ sáng rạng ngời tỉnh tại luôn có mặt, gọi đó là mời gọi chánh niệm có mặt. Thì cái ngôn ngữ dùng tuy khá, nhưng mà cái giá trị của nó là đạt đến cái chỗ vô tâm mà thôi. Và tôi trở lại vấn đề cái giá trị của vô tâm là thế này. Có câu chuyện nhà thiền rất là vui, đó là ngài Chữ Châu. Một hôm ngài đi ra nhà bếp, ngài thấy Chư Tăng rửa chén, đổ cơm, đổ thức ăn bày ở đường mương á. Cái ngài chắc lưỡi, ngài nói: "Ồ, của tín thí mà các thầy phung phí thế này thật là tội." Thì ngài vừa khởi tiếng nói thì thầm thì thấy có hai ông thổ địa ông quỳ trước mặt ông lại. Ngài Chỉ Cho hỏi: "Các ông tại sao lại tôi vậy?" Hai ông nói: "Dạ thưa ngài, con là thần trong non vùng núi này. Con nghe ngài về trụ sơn 30 năm rồi, con kiếm ngài hoài con lại mà kiếm không ra. Hôm nay con mới gặp ngài cho nên con lật đật đảnh lễ, không có nệ hà vì cái chuyện đất cát dơ giấy cả." Ngài Chỉ Cho nên: "Đúng, ta ở đây 30 năm rồi mà ta an trú trong cái tự thể tâm vô sinh. Hôm nay tại vì thấy cơm đổ quá cho nên ta khởi tâm với ông mới thấy. Và thưa các vị, từ cái điều này ta quay trở lại. Cái tiếng nói bên ngoài được ra cửa miệng thì các vị nghe. Tôi có tiếng nói thì thầm các vị đâu có nghe. Tôi nhìn ai tôi nói: "Ồ, thấy anh này hơi quen, thấy chị này hơi quen. Đây là những Phật tử rất dễ thương ta đã từng gặp năm xưa, năm sữa." Ví dụ tôi nhìn một người nào tôi khởi tiếng nói, tôi có nói hay là không? Thưa có chứ, mà đâu có ai hề nghe. Và trường hợp này các vị cũng từng thử nghiệm. Có khi các vị ghét cái mặt của người kia cay đắng, các vị chửi thầm một đôi câu mà họ đâu có nghe. Rõ ràng là tiếng nói ra ngoài người khác nghe, tiếng nói bên trong thì ta nghe. Mà khi có tiếng nói thì thưa các vị, tâm thức ta nó có ba động, nó có sóng. Cho nên người không thấy mà quỷ thần thấy. Ví dụ như ngài Chịu Châu ngài nhìn thấy cơm gạo đổ, ngài khởi tiếng nói thì thầm, cho nên người ta thấy. Và trong nhà thiền thưa các vị là rất là nhiều chuyện như thế. Nó chứng minh một điều là khi còn tiếng nói thì thầm thì còn sinh còn diệt, còn tiếng nói thì thầm thì còn bóng dáng còn hình ảnh, ma dương quỷ thần thấy. Và do vậy Diêm Vương phái người lên hợp cổ mình không phải khó là như thế. Như trường hợp ngài Kim Bích Phong. Kim Bích Phong là một nhà sư tu chứng ngộ rồi, và đặc biệt là ông biết cái ngài ông tỏa hình hài này cho tứ đại, cho nên ông cợt cười, ông nói là: "Thách Diêm Vương, hôm nay là ta đúng thời hạn mới trả hình hài, nhưng mà thách mi tìm ta thử." thì ông ngồi trong thái công thọ thiền. Dương Dương sai quỷ tốt lên kiếm Kim Bích Thông dẫn về. Quỷ tốt lên tìm hoài không thấy. Cái quỷ tốt mới hỏi Thổ Địa: Thổ Địa à, ông giúp giùm tôi coi ngài Kim Bích Thông ở đâu, ngài có một chút ân oán là với Diêm Chúa. Thổ Địa nói: Kim Bích Phong nhập định là tìm không ra đâu, nhưng mà ông có một cái, ông có một cái tật mà nếu các ông thọt đúng cái tật này thì có mặt ông. Thổ Địa nói: ông bài giùm tôi coi cái tật ông là tật gì. Thổ Địa nói: ông có một cái tật đặc biệt là ông rất là thích cái bát bằng ngọc. Ông xả ly mọi thứ nhưng mà cái bát ngọc thì ông rất là mê nó, cho nên trước khi tọa thiền cũng đem cái bát ông giấu đi. Bây giờ nếu mà quỷ sứ mà tìm được cái bát mà khua tiếng len can thì quả mai ông trở về. Quỷ sứ ảnh lên ảnh lục chung quanh gặp cái bát, cảnh mang ra ảnh đánh bon ben. Tới ngày Kim Minh Phong thay vì ngài an trú trong cái trạng thái vô niệm thì ngài khởi tâm, ngài sợ mất cái bát, ngài xả thiền ngài ra. Cái quỷ sứ nó cười ngắt, nó ồ thì ra ông còn đây, thôi thì mời ông, Diêm Chúa đang cần gặp ông. Cái ngài nhìn thấy ngài biết rồi, ngài mới làm một bài kể. Ngài nói là tôi không có nhớ giỏi lắm, nhưng mà đại khái bài kể nói là ví như có ai mà rèn được cái loại ống khóa được cái hư không này thì mới có thể bắt được Kim Bích Thông. Bài kể bốn câu tôi nhớ chừng đó thôi. Và sau khi ông nói bài kể rồi thì ông xếp chân kiến già, ông nhập định. Lúc bây giờ tan biến vào cái tử thể nước bàn và quỷ sứ tìm không ra. Và từ cái điều này ta quay trở lại cái trạng thái của vô niệm. Thưa đại chúng là ý thức mình nó phát sóng. Các vị nhớ là mình ở bên này, mình phát sóng về bên kia nửa vòng cái đất, hoặc bên kia mẹ mình ở nửa vòng cái đất Việt Nam, mà bà nhớ mình tha thiết, bà đang trong cơn hấp hối và mong đợi mình về. Thì các vị bên này tự nhiên nghe tâm của các vị rất là bồn chồn, dù không gọi điện thoại, không làm gì cả, nhưng mình có cảm tưởng là mẹ mình bên kia đang bệnh. Điều này nó chứng minh ý thức mình, cái năng lượng tinh tế vô hình như thế nào, nó phát sóng được, nó đến với ta được. Và người phàm như chúng ta, mỗi một ngày ta chồng chất lên tâm thức mình bao nhiêu cái ý nghĩ, bao nhiêu cái lo buồn rất là nặng. Ấy thế mà mình còn đủ bén nhạy để nhận ra được người thân của mình bởi bên kia. Thế thì thưa các vị, mỗi một cái lượng sóng của tâm thức phát ra không tránh được là nó có hình để cho người khác nhìn vào. Thánh nhân nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy là điều rất là rõ. Cho nên khi ý thức còn có ngôn ngữ thì thầm, có nghĩa là anh còn ở trong cái trạng thái của sinh và diệt. Chỉ chừng nào anh tắt ngấm tất cả những cái ý thức lao sao nói thì thầm thì anh mới liễu đạt được vô sinh bất diệt thôi. Và vô sinh bất diệt không có nghĩa là trống rỗng giống như hư không, không có gì. Thưa các vị, cái điều này ta có thể chứng nghiệm được. Ví dụ các vị không có nói gì thầm, nhưng mà bất chợt các vị đi ra đường, có một chiếc xe từ đằng xa nó lao tới, các vị vội vàng bước lên lề đường liền, có phải vậy không? Đi ngang qua một cái cây đại thọ, nghe một cành cây kêu cái rắc, các vị vội vàng né vô lề liền. Đang đi có một sợi dây thừng nó giống hình con rắn, là chân các vị lật đật kéo lui liền, mà đâu cần có một cái tiếng nói thì thầm thì chỉ huy đâu. Cái trạng thái tỉnh tại an nhiên sáng suốt của tự tâm nó chiếu ra nơi mắt, nó có mặt nơi tai, nó làm cho cái năng lực trực giác của chúng ta rất là bén nhạy. Và lúc bấy giờ không cần tiếng nói thì thầm gì cả. Từ cái điều chia sẻ nhỏ này, các vị quy chiếu lại, các vị thấy là khi tâm an định, khi tâm bình thản, không có những ý niệm suy tư, thì lúc bấy giờ cái sự sáng tỏ, cái trực giác của các vị sẽ bén nhạy hơn lúc bình thường. Mình chưa đạt được cái tự thể vô niệm mà còn như thế. Huống nữa là cái con đường thực tập của chúng ta là hồi phục được cái năng lượng tỉnh sáng của tự tâm. hồi phục được, trở về được, an trú được trong cái trạng thái vô niệm, thì chắc chắn một điều là mình chưa thể chứng nhập được cái vô sinh bất diệt hiện tiền. Nhưng mà khi các vị rời hình hài này ra đi, các vị đủ năng lượng rất là hùng mạnh để tự chủ cuộc sống của mình trong tương lai. Thưa, điều này không có gì bí hiểm và khó hiểu cả. Các vị có công phu tu tập, có định lực vững vàng, các ngài biết mình lúc nào đi, các ngài biết là mình đi rồi sinh về chỗ nào, đó là việc rất là bình thường. Do vì cái năng lượng định tĩnh của các ngài nó an trú rất là thường xuyên trong cái trạng thái vô niệm mà thôi. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ra đời giáo hóa ở phương Nam Trung Quốc. Ngoài những cái vị thiền sư lớn như là Nam Nhạc Hòa Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, hai vị thiền sư đó đã sinh ra năm dòng và bảy nhánh. Nhưng mà còn một nhánh nữa của Ngài Huệ Năng, đó là Ngài Huệ Trung. Sau đó thì vào thời Đường Túc Tông, Huệ Trung được vua Tấn Thông làm quốc sư. Và Ngài Huệ Trung, Ngài ở núi Bạch Nhai 40 năm, nổi tiếng là một vị đạo hạnh. Và lần ấy, thời nhà Đường có một vị sư từ Ấn Độ sang xin với vua Đường: "Tôi là Tam Tạng Pháp Sư, tôi có tha tâm thông, biết được người khác đang nghĩ gì." Nhà vua là người phàm, không biết có thật như thế không, cho nên mới lên núi Bạch Nhai mời Huệ Trung về để trắc nghiệm. Thì Ngài Huệ Trung, Ngài về, Ngài hỏi vị Tam Tạng Pháp Sư kia, hỏi chứ: "Có phải ông là người có tha tâm thông không?" Vị Pháp Sư kia nói: "Dạ không dám." "Không dám" của tiếng Trung Hoa có nghĩa là tôi có, nhưng mà cái ngôn ngữ khiêm tốn thế thôi, nghĩa là tôi có tha tâm thông á. Ngài Huệ Trung nói: "Đâu ông nói thử cây Bần Tăng đang ở đâu?" Thì Ngài Tam Tạng Pháp Sư có tha tâm thông kia nói: "Dạ thưa, Đường Đường là một quốc sư mà lại đến bến đò Thiên Tân để coi đò đua, vì ngày ấy là cái ngày lễ hội đua thuyền ở bến Thiên Tân." Quốc sư cười gật đầu là đúng. Lần thứ hai quốc sư hỏi thêm: "Nói ngươi hãy nói cái là lão Tăng đang ở đâu?" Thì cái vị Tam Tạng Pháp Sư kia nói: "Đường Đường là quốc sư như ngài mà lại vô ở trong Thảo Cầm Viên coi khỉ nó giỡn, coi khỉ nó đùa với nhau." Thì Ngài Huệ Trung là nói: "Đúng, khá khen." Và lần thứ ba Ngài Huệ Trung hỏi: "Đâu, thử nói là lão Tăng đang ở đâu?" Thưa, lần này thì cái vị có tha tâm thông kia ngẩn ngơ không biết ở đâu cả. Thì Ngài Quốc sư Huệ Trung ngài nói: "Loài giả hồ dám trêu chọc lão Tăng." Cái tiếng giả hồ là tiếng của những vị thiền sư Trung Hoa hay dùng để miệt thị những cái vị sư mà chưa đạt đến cái căn nguyên của sự tu tập. Tức là thay vì đó là một loài sư tử, nhưng mà không phải sư tử, là loài là chồn thôi. Và từ cái câu chuyện này ta quy chiếu lại, thưa các vị, là một bậc tu hành như Ngài Huệ Trung, Ngài có năng lực mời gọi những ý thức về với Ngài. Và khi Ngài khởi tâm, Ngài đến bến đò Thiên Tân, thì cái vị có tha tâm không thì nhìn thấy, có phải không ạ? Ngài khởi tâm, Ngài vô trong Thảo Cầm Viên, Ngài ngắm thú thì vị kia thấy. Nhưng mà lúc Ngài không khởi tâm, Ngài an trú tâm trong cái trạng thái vô niệm, thì thưa làm gì có thể thấy được Ngài. Sau đó thì Ngài Pháp Nhãn, Ngài có lời bình. Ngài nói là: "Các vị thiền sư đi du phương, hãy nói thử xem là cái vị Tam Tạng Pháp Sư kia lúc mà không thấy Ngài Quốc Sư Huệ Trung, đó là lúc đó thấy hay là không thấy? Lúc đó là Ngài Huệ Trung có mặt hay là không có mặt?" Nếu nói là có tha tâm thông nhìn được quốc sư Huệ Trung thì tại sao cái lúc Huệ Trung hiện diện rõ ràng lại không nhận thấy, còn cái lúc mà Huệ Trung cợt đùa thì lại nhìn thấy? Thưa, cái câu này, cái lời bình này nó cho chúng ta biết một điều là cái mặt thực của ngài Huệ Trung là cái lúc mà vị có tha tâm thông không nhìn ra. Còn lúc mà nhìn ra, lúc đó đâu phải là mặt thật. Ta quay trở lại để tự nhìn lấy mình. Thưa, cái lúc mình vui, mình buồn, mình bất an, mình sầu khổ, lúc đó là mặt giả chứ không phải mặt thật. Tại sao gọi là mặt giả? Tại vì vui, buồn, bất an, sầu khổ nó liên tục, nó đổi thay một ngày không biết bao nhiêu lần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các vị có thể làm cho mình vui, các vị có thể làm cho mình buồn rất là dễ dàng, có phải không? Nó giả là do vì nó đến và đi. Cái thứ hai nó giả là do vì ta có thể làm được nó, cho nên gọi nó là giả, nó không phải thật. Ví dụ như tôi mang mặt nạ, có hàng trăm là mặt nạ tôi có thể mang, thì người ta gọi mặt đó là mặt giả. Bao giờ tôi lột hết mặt nạ của tôi ra, người ta nhìn mặt thật này thì người ta mới nói mặt này là mặt thật. Cũng như vậy, cái mặt của vui, của buồn, của sầu khổ bất an là cái mặt giả, do vì người ta có thể mang nó vào, người ta có thể gỡ nó xuống. Mà cái mặt thật là cái mặt không thể gỡ được. Cái gì là mặt thật của ta? Thưa, những cái vui buồn đến đi là những cái giả, thì có cái thật là cái nhận diện được vui buồn đến đi là cái thật, chứ cái gì nữa đâu, phải không ạ? Cái tiếng nói thì thầm này nó đến và đi, nhưng mà cái khả năng nhận biết tiếng nói thì thầm thì nó vẫn sừng sững có mặt, không bao giờ đến và đi. Cái ấy ta gọi nó là mặt thật. Cái vui và buồn, cái tiếng nói thì thầm thì nó sinh nó diệt, nhưng mà cái nhận biết vui buồn đến đi, nhận biết tiếng nói thì thầm, thưa, nó không hề là tiếng nói thì thầm. Đó là cái sự tỏa sáng nhiệm màu rạng rỡ nhận biết, mà nó đâu cần nói tiếng nào, có phải vậy không? Khi các vị thất niệm, các vị để cho tâm thức các vị rủi rong đâu đó, nhưng mà chợt nhớ, ồ, tại sao mình để cho tâm mình đi chơi? Chỉ cần chợt nhớ mà không cần nói một tiếng như tôi vừa nói, thế thì liền tức khắc là chánh niệm đang có mặt, liền tức khắc là các vị đã trở về với thân với tâm, các vị đã an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của các vị rồi. Thế thì cái này không phải là Phật là gì? Ta cả một ngày, nếu các vị để ý thì các vị thấy có lúc mình sống được như thế. Lúc mình chưa biết tu, chưa biết cái gì là chánh niệm, chưa biết kinh Phật là gì, có những lúc tâm thức mình nó đang an trú trong trạng thái như thế. Chứ không phải là mình học đạo mình mới có, không phải là ai tặng cho mình, thứ không, tự mình đã có điều lâu nay mình quên thế thôi. Thì cái ấy, điều thứ nhất, nó là cái rất là thật của chính mình, không ai cho cả, nó tự có trong ta. Cái thứ hai là, thưa các vị, mọi thứ nó đều đến và đi. Ta có thể có được niềm vui, nhưng niềm vui nào cũng chán cả. Ta có thể có nỗi buồn, nhưng nỗi buồn nào cũng đi qua cả. Nhưng mà cái sự nhận biết rõ ràng của tự thể tâm này, cái năng lượng chánh niệm này, thưa, ta an trú được trong ấy thì không hề có cái nỗi chán gì cả. Ta có thể sống được với nó luôn ngày luôn đêm. Mà sống được với nó thì cái sự tỉnh tại an bình rạng rỡ nó có mặt, và ta không hề biết chán. Các vị để ý, cái gì nó cũng đưa đến tình trạng chán cả. Các vị tổ chức một đêm vũ hội chơi suốt sáng, các vị sẽ rất là mỏi mệt, nhưng mà các vị an trú được trong cái tự thể tâm nhận biết này thì thưa, không có cái sự chán nản mỏi mệt hay là buồn phiền bất an gì xảy ra khi các vị an trú được trong trạng thể tâm ấy cả. Do vậy ta gọi cái tuyệt vời nhất của đời người là trở về được với trạng thái vô niệm, và không có cái giá trị nào lớn bằng cái con đường mình quay trở về chính mình, nhận ra, có niềm tin vững chắc và sống được để chiêm nghiệm được đời sống cả. Thưa, tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một đoạn tôi rất là ngạc nhiên. Dĩ nhiên là lại có một điều nó soi sáng cho mình. Có một vị tỳ kheo, ngài nhập định, tâm thức ngài đạt đến cái trạng thái của Niết Bàn. Chúng ta nghe cái từ Niết Bàn, chúng ta đừng tưởng cái gì ghê gớm lắm. Niết Bàn là trạng thái vô niệm của tự tâm. Giống như tôi dùng rất là nhiều ngôn ngữ, nhưng mà các vị đừng có bị ngôn ngữ nó lừa. Cái quan trọng chúng ta học là chúng ta phải quay lại, nhận ra cái gì của chính mình, chứ đừng có chạy ra ngôn ngữ. Có những cái loại ngôn ngữ nó dẫn mình đi ra ngoài, nhưng mà người tu học Phật phải biết quay lại. Khi các vị nghe tôi nói là cái tiếng nói thì thầm, thì các vị phải quay lại để nhận diện có cái gì tiếng nói thì thầm. Khi các vị nghe tôi nói cái trạng thái vô niệm của tự tâm, các vị hãy quay lại nhận ra cái gì là cái vô niệm của tự tâm. Cái gì là rạng ngời, tỉnh táo, rõ ràng, sáng tỏ trong hiện tiền. Hãy khéo quay về mình nhận. Ví dụ như mình soi gương, mình đâu phải nhìn vào gương để thấy cái mặt ở trong gương, mà nhìn vào gương để biết cái mặt này. Cũng như thế, cái con đường học Phật của chúng ta là quay trở về nhận được cái chính mình. Và cái từ Niết Bàn đó là cái từ tự thể tâm, hay là từ chân tâm, hay là từ vô niệm, hay là từ chánh niệm, nó cùng chỉ cho một thứ mà thôi, là nó chỉ cho cái trạng thái tâm thức không có tiếng nói gì thầm, sáng ngời, tĩnh lặng, an trú hiện tiền. Các vị nhớ cho như vậy. Cái điều thứ nữa là các vị đừng tưởng cái trạng thái đó là cái gì ghê gớm lắm, mình phải tìm cực nhọc lặn lội, thưa không, nó có mặt ngay nơi đây. Ví dụ thế này, các vị đang nghe tôi nói từng lời, các vị đâu cần vận dụng cái tiếng nói thì thầm gì, các vị cũng không hề lạc vào cái trạng thái hiu hiu của buồn ngủ, các vị cũng không để tâm các vị chạy đi đâu đó để nghĩ ngợi điều gì. Đang an trú hiện tiền thì ta đang có cái trạng thái vô niệm tỉnh sáng ngay nơi đây. Đây là cái trạng thái mà nếu mình khéo một chút, mình có thể kéo dài nó ra được, có phải vậy không? Hay là có một cách khác, tôi gợi ý các vị làm thử. Ví dụ như các vị ra lệnh cho mình dừng nói, rồi các vị ra lệnh bằng ngôn ngữ dừng nói. Tức là khi các vị nói một câu dừng nói từ bên trong đầu mình, là các vị dừng 30 giây hay 1 phút, các vị ra lệnh một chữ dừng nói. Hai đầu nó là hai chữ của dừng nói. Cái khoảng trống từ cái câu dừng nói này đến cái câu dừng nói này, nó có một khoảng trống dài. Ta không nói một tiếng nào cả, mà thực sự nó dừng chưa? Nó dừng chứ. Cái đầu này ta biểu mình dừng nói, nhưng mà vẫn còn có tiếng nói. Cái đầu này ta biểu mình dừng nói, nhưng nó vẫn còn có tiếng nói. Nhưng mà cái giai đoạn từ cái tiếng ra lệnh này tới tiếng ra lệnh này, ta đâu hề ra lệnh gì, mà nó vẫn dừng một tràng dài, có phải vậy không? Mà trong cái tràng dài của thời gian ngắn đó, một phút thôi, rõ ràng là các vị đang ở trong trạng thái tỉnh táo, nhận biết rõ ràng, sáng ngời, có đúng không ạ? Các vị không để tâm mình chạy về quá khứ, không để tâm mình chạy về tương lai, các vị an trú ngay sát na hiện tiền. Thế thì đâu không phải là ngay sát na này ta đang an trú trong trạng thái chánh niệm rõ ràng và vô niệm. Và cái quan trọng là mình quay lại thử nghiệm để nhận diện được cái trạng thái vô niệm nó đang có mặt, và ta có thể nếm được, chiêm nghiệm được. Và từ cái điều này tôi quay trở lại cái câu chuyện ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Vì đệ tử Đức Thế Tôn lạc vào trạng thái đó, trạng thái vô niệm như tôi vừa gợi ý, ông rất là hạnh phúc, ông xả thiền. Xả thiền cái tâm thức ông nó lại chạy vào cái hướng hữu niệm, tức là nó khởi lăng tăng, nó sống ý nghĩ lại, tức là lạc ra khỏi cái vương quốc của Niết Bàn rồi. Cái ông rất là bực mình, ông lại tọa thiền lại, ông mời được cái trạng thái vô niệm về lại, và cứ xả thiền ra cái ông lại chạy vào cái nẻo của hữu niệm, tâm thức nó cứ nghĩ suy bời bời, giống như chúng ta vậy. Có khi chúng ta đang ngồi trong pháp đường, ngồi trong chánh điện này, nghe tôi chia sẻ các vị cảm thấy như là nắm trong tay, rất là dễ dàng, giống như mình thực tập không phải có cái ra rồ mái xe cái đâu vào đấy trả lại trong chùa mất tiêu, giống như chúng ta. Thì cái vị tăng thời Đức Phật cũng như vậy. Cái ông rất là giận, ông nói lần này mà ta an trú được trong cái tự thể vô niệm, mà ta an trú trong niết bàn là ta chấm dứt sinh mạng luôn, chúng ta không có thèm xả thiền đi ra nữa. Ông làm thiệt, an trú được trong trạng thái đó, cái ông chấm dứt sinh mạng. Thưa các vị, là trong cái văn học A Hàm, tôi ngạc nhiên là cái vị tỳ kheo kia không phải chấm dứt sinh mạng bằng cái con đường của bằng cái con đường bình thường như các vị sư tu thuần thục chấm dứt, mà ông tự kết liễu mạng sống ông bằng cái cách hơi bạo hành một chút. Cái điều đó nó làm mình ngạc nhiên. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ đây là thế này, cái vấn đề đó ta để cái sự nghi ngờ đó, vấn đề chia sẻ đây là thế này: khi Ma Vương nó thấy là đệ tử Đức Thế Tôn vào cân định và chấm dứt sinh mạng vậy, thì nó chạy, nó tìm cái thần thức của cái ông thầy này đi về hướng nào. Thì Đức Thế Tôn và Chư Tăng ngồi trên đỉnh núi, nhìn thấy có một bóng đen, nó chạy đông, chạy tây, chạy qua, chạy về. Đức Thế Tôn nói: Ma Vương nó đang tìm kiếm thần thức của đệ tử ta. Nhưng mà cho dù cho nó cả một thiên quốc nó tổ chức, toàn bộ dân ma triệu triệu con người nó tìm, cũng không thể biết được thần thức của đệ tử Như Lai đi về đâu. Tại sao? Tại vì người kia đã an trú và tự thể niết bàn như củi hết lửa tắt, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài nữa, cho nên nó không thể tìm lại được. Thưa các vị, cái điều ta hỏi nhau đây là lúc đó thì thần thức của vị kia về đâu? Thưa, nếu còn suy nghĩ, còn sinh diệt, còn tiếng nói thì thầm, thì thần thức còn có chỗ đi chỗ về, còn thấy bóng đen chạy đông chạy tây. Nhưng mà khi ta đã an trú được trong cái trạng thái của vô niệm, của sát na hiện tiền, của chánh niệm rõ ràng, thì thưa lúc bấy giờ không còn ngôn ngữ thì thầm, thì thần thức ta như củi hết lửa tắt, không còn dấu vết của sự sinh và diệt. Khi không còn ý thức này sinh khởi thì không còn dấu vết của sự sinh diệt để cho ma tìm, để cho thánh thần nhìn thấy. Các vị thử quay lại mình, các vị chiêm nghiệm, điều này cũng đúng. Khi mình khởi ý nghĩ vui và buồn thì các vị cảm thấy không gian của tâm thức mình nó có cái quãng nào đó, nó chật chội, nó tù túng, nó bất an, có phải không? Nhưng mà khi các vị an trú trong cái chánh niệm hiện tiền thì các vị thử nhìn cái tâm thức mình bao lớn, nó đang an trú chỗ nào? Thưa, bát ngát và mênh mông, nó không có ở trong này, không có ở ngoài, không có bất cứ ở đâu cả. Rõ ràng là như thế. Cho nên điều chia sẻ đây để các vị có một cái niềm tin về cái pháp môn thực tập con đường chánh niệm. Tôi chia sẻ thêm một cái đoạn trong Tương Ưng Bộ Kinh, tức là trong văn học A Hàm. Có một điều mình xin nhắc ở đây để các vị lưu ý là trong cái văn học của giáo Nguyên Thủy là bốn bộ A Hàm, đó là nền tảng căn bản để từ đó triển khai Phật giáo Đại Thừa. Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, phát sinh cái truyền thống thiền Đông Độ, và cái khuynh hướng của tâm thức người Việt cũng như người Đông Phương thì rất là mê thiền Đông Độ. Thưa các vị, thiền Đông Độ hay bất cứ một cái loại thiền gì, nó không có chạy khỏi cái thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy cả. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là cái diền mỗi, đó là cái cương lĩnh rất là căn bản, để từ đó phát sinh ra trăm nhánh nghìn dòng. Và cái khuynh hướng bây giờ các vị học giả nghiên cứu về giáo điển đạo Phật, họ cũng lấy cái nền tảng của bốn bộ A Hàm là căn bản. Cho nên tôi vận dụng một vài điều tôi đọc thấy trong Tương Bộ Kinh để các vị thấy là cái truyền thống thiền Đông Độ nó không chạy thoát khỏi nguyên thủy của Đức Phật. Ở trong Tương Bộ Kinh có câu chuyện thế này, không biết trong cuốn 1 hay cuốn 2 tôi không nhớ, nhưng mà có một đoạn kinh là Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo hỏi là: các thầy à, các thầy có biết có một cái pháp môn nào mà nó không cần niềm tin, không cần tụng đọc, không cần lễ lại, mà có thể trực tiếp chứng đạt được thánh quả, đoạn đứt con đường luân hồi, đưa cái người thực tập đó thành đạt được niết bàn. Vị ấy có thể tuyên bố là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Các ông có biết có pháp môn nào như thế không? Các vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người sinh ra từ Đức Thế Tôn, pháp do Đức Thế Tôn dạy, cho nên chúng con chỉ biết là những điều Đức Thế Tôn dạy, con sẽ tin tưởng phân làm. Đức Phật dạy tiếp, Đức Phật nói có một pháp môn, không cần niềm tin, không cần đọc tụng, không cần lễ lại, không cần tất cả những cái phương tiện bên ngoài, mà trực tiếp đột nhập thẳng vào thành trì niết bàn. Đó là pháp môn này. Khi trong tâm thức anh có cái giận, có cái sân, anh nhận biết là trong tâm có cái sân. Khi trong tâm anh có cái niệm đam mê, anh nhận biết là trong tâm anh có cái niệm đam mê. Khi trong tâm anh có cái niệm tham, anh nhận biết trong tâm anh có cái niệm tham. Với pháp môn này, cái vị tỳ kheo kia sẽ đoạn đứt được sầu bi khổ ưu não, chấm dứt tử sinh, thành đạt được bản hoàn, chứng được niết bàn. Thưa, cái ngôn ngữ trong văn học Tương Bộ Kinh nói như thế, nhưng mà ta nên hiểu thế này. Tôi giải thích rộng một chút. Khi trong lòng mình có một niệm tham khởi lên, Đức Phật dạy chỉ cần nhận biết được trong tâm ta có một niệm tham, chỉ cần làm việc đó thôi, mà không cần đọc tụng nè, không cần phải dâng hiến cuộc đời mình cho vị thần linh nè, không cần lễ lại, không cần tụng chú, không cần phải làm tất cả công trình khổ hạnh gì cả. Chỉ cần làm một việc là khi tâm thức anh có một cái ý niệm nào khởi lên, anh chỉ cần nhận biết nó thôi. Thưa đại chúng, là cái cách này Đức Phật dạy từ ngày xưa có khác gì với cái điều của chúng ta chia sẻ về nhận diện từng loại cảm thọ trong tâm thức ta không? Thưa không khác. Tham sân si, đó là ba món căn bản phiền não, nó phát sinh ra mọi thứ chi mạng phiền não, mọi cái thứ tâm hành được phân tích chi ly, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như bất an, như sầu khổ, nó đều đặt trên căn bản của tiếng nói thì thầm. Và thưa, cái tiếng nói thì thầm này, nó là cái ngôn từ giản lược của ba thể loại căn bản phiền não là tham, sân và si. Và cái cách của chúng ta thực tập đó là khi có mặt nó, mình chỉ cần nhận biết nó. Nhận biết thì có gì kỳ diệu? Thưa, kỳ diệu vô cùng mà. Chỉ cần các vị nhận biết đây là cái tham của tôi, thì tức khắc các vị và cái tham nó có một khoảng cách. Có phải vậy không? Tham là cái vật sở hữu của ta mà không phải là ta. Nó là cái món nó gá vào mình, chứ nó không phải là mình. Nó là cái mặt nạ mình đeo vào, chứ đâu phải là mặt thực. Mặt thực là cái sự nhận biết. Trong Tương Bộ Kinh, Đức Phật dạy là chỉ cần mời gọi sự nhận biết có mặt, mà không cần làm một thứ gì cả. Rõ ràng là từ ngày xưa trong văn học A Hàm, Đức Thế Tôn đã khơi mở cho chúng ta biết một cái con đường trực nhập vào tự thể niết bàn, trực nhập vào tự tánh của chính anh, nắm được Phật của chính anh. Và cái phương pháp này, thưa các vị, theo với thời gian nó trải dài, nó có đổi thay ngôn ngữ, cách trình bày khác nhau, nhưng cùng chung một cái quy hướng là chừng nào anh mời gọi được cái sự nhận biết có mặt trong anh, thì tức khắc anh là người thực tập giỏi. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị chỉ cần làm một việc là mời gọi sự nhận biết có mặt, là các vị đang đi trên con đường của ngàn thánh đã đi. Ta nên nhớ là cái sự nhận biết này bắt đầu mình vụng về mình làm, mình để cho cái sự nhận biết mình nó chạy ra ngoài. Khi tôi nhìn bông hoa thì tôi dính mắt với bông hoa, tôi phân tích về bông hoa, đó là sự nhận biết chạy ra ngoài. Nhưng mà nếu nhìn bông hoa mà mình phát giác là mình đang có sự nhận biết về cái thấy của mình của bông hoa, thế là cái sự nhận biết nó quay vào bên trong. Ví dụ như cùng một cái nhìn, các vị nhìn ra, cái sự chú ý của các vị đặt bên ngoài, nhưng mà cũng khi đang nhìn, cái sự chú ý của các vị đặt vô con mắt được vậy nhé, có phải không? Mình nhìn ra cánh quạt, sự chú ý mình đặt vào cánh quạt thì mình thấy cánh quạt, nhưng sự chú ý mình đặt vào con mắt thì mình thấy tròng mắt mình nó đang lung lay. Nếu mình đặt cái sự chú ý mình vào bên trong nữa thì mình đặt vào cái gì ạ? Tôi đang có sự nhận biết về cái thấy, có phải vậy không? Những cái bên ngoài cạn là các vị quy vào bên trong, các vị thấy là người xưa gọi kiến sắc minh tâm, thấy sắc là thấy tâm là như thế. Không có nghĩa là ngoài sắc tâm mình nó có mặt, nghĩa là nhờ sắc mà mình biết là mình có sự nhận biết. Có khi mình quên trong một ngày mình nổi trôi, chỉ cần làm một việc là nghe tiếng chuông, mình hồi phục sự nhận biết về. Nghe tiếng đồng hồ gõ, thấy đèn đỏ trên đường, hay là nhìn chiếc lá bay, vân vân. Mình làm thế nào hồi phục cái sự nhận biết, mời sự nhận biết có mặt liên tục, gọi là người thực tập giỏi. Ta có thể mượn mọi cái điều kiện bên ngoài của đất trời để làm cho sự nhận biết mình luôn có mặt, thì gọi là người đó đang thực tập nghiêm túc, thực tập giỏi, thế thôi. Thưa đại chúng, là dù cho tôi có nói bao nhiêu buổi, tôi cũng chỉ chia sẻ cùng các vị một điều duy nhất đó mà thôi. Các vị hãy nhớ là mọi cái các vị gọi là của mình đều là vật sở hữu cả. Vui của tôi nó là vật sở hữu mà không phải là tôi. Nó là chiếc mặt nạ tôi đeo một chút rồi tôi gỡ ra, tôi đeo cái mặt nạ buồn vào, có phải vậy không? Mà cái mặt thật của các vị, cái con người thật của các vị là cái sự nhận biết về niềm vui nỗi buồn kia. Cái suy nghĩ của các vị nó có thể chảy từng tràng dài, các vị quên thì các vị đồng hóa mình vào cái sự suy nghĩ ấy, nhưng các vị chợt nhớ thì suy nghĩ là một dòng chảy. Những thước phim đang chiếu mà các vị là người nhìn thấy thước phim kia, các vị là người đang đứng nhìn dòng chảy. Thưa, có khi cuộc đời mình khốn đốn vô cùng vì cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ. Nhưng mà ví thử mình làm một điều là vui, buồn, bất an, sầu khổ là những cảm thọ bị mình đặt ra phía trước để nhìn. Mình là cái người nhận diện nó chứ mình không phải là nó. Thế thì tự nhiên các vị loại trừ được tất cả những cái bất hạnh của cuộc đời ngay tức khắc, trong một sát na thôi. Dòng sông nó cuồn cuộn chảy, mình nhảy vào thì nó nhẫn chìm mình, làm cho mình lặn thầm nổi chìm mà chết trong dòng sông. Mình chỉ cần làm một việc nhảy lên bờ đứng thì dòng sông nó là dòng sông, mình là mình đứng, mình đâu thể bị nó nhẫn chìm, có phải không ạ? Vui và buồn, bất hạnh của một đời người nó như một dòng sông, nó lôi mình cuồn cuộn. Mình chỉ cần làm một việc là nhìn được nó là cảm thọ mà không phải là mình, tức khắc là các vị vượt thoát khỏi khổ đau. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm văn nhã ba la mật na thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thưa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không không có nghĩa là nhìn thâm sâu để thấy cái hình hài không có. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không nghĩa là anh là người đứng nhìn dòng sông chứ anh không phải là dòng sông. Anh là cái người chủ ngũ uẩn này, anh nhận biết nó, nhận biết sắc là của anh, nhận biết cảm thọ là của anh, nhận biết những cái tri thức lăng xăng khởi diệt là của anh, nhận biết những cái tâm hành đi ngang qua là của anh mà không phải là anh, nhận biết cái sự tri giác là của anh chứ không phải là anh. Anh là người chủ của nó, anh nhiều hơn nó, anh là biển khơi mênh mông chứ anh không phải là những lượng sóng kia. Thế thì ngay tức khắc ta vượt thoát khỏi bao nhiêu khổ đau phiền muộn của một đời người. Thưa đại chúng, là những cái vấn đề tôi trình bày chia sẻ cùng các vị, tuy nó có lòng vòng nhưng mà nó có chung một điều rất là quan trọng là thế này. Điều thứ nhất là giáo lý đạo Phật từ ngày xưa tới giờ chỉ có một sợi chỉ đỏ mà thôi, xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian và xuyên qua những cái cách trình bày của các vị tổ sư Ấn Độ, tổ sư Trung Hoa hay Việt Nam, nó xuyên qua suốt, nó chỉ có một con đường duy nhất, đó là thực tập chánh niệm. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhớ cho. Cách thứ hai, thưa các vị, là con đường thực tập chánh niệm này nó có những cái mức độ cạn và sâu khác nhau, nhưng cái cuối cùng, cái đích của nó là đạt đến cái trạng thái của sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng và không có tiếng nói thì thầm, gọi là chánh niệm. Ta có thể dùng rất nhiều từ để chỉ cho cái trạng thái này, như vô niệm, như trạng thái niết bàn thường tịnh, như trạng thái không sinh không diệt, như là đạt được cái mặt mũi thực của anh, vân vân. Nó có ngàn vạn tên, nhưng cùng chỉ cho cái trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng có mặt ngay hiện tiền. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba xin nhắc lại, thưa các vị, là cái con đường này nó dành cho người đam mê thực tập. Nó không có thời gian và không gian. Thời gian và không gian nó có mặt do vì cái năng lực đam mê tu tập chúng ta yếu mà thôi. Nếu mà người thực sự cảm thấy tu là vấn đề cần thiết như hơi thở, thì tức khắc các vị ngay nơi đây loại trừ được phiền não khổ đau, và ngay nơi đây các vị đột nhập thẳng vào cái tự thể vô niệm của các vị, không khó khăn gì cả. Đó là ba điều xin chia sẻ cùng đại chúng. Và tôi nghĩ là tôi đã khá dài dòng, nói khá nhiều và vẫn chưa nói được điều gì cả. Và xin dừng lại ở đây, và xin dành cho các vị 5-10 phút các vị có thể nêu những cái câu thắc mắc và chúng ta chia sẻ. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên á, mình đừng có coi những cái ngôn ngữ của giáo lý đạo Phật là cái gì ghê gớm, như nói niết bàn, chân như Phật tánh, vân vân, như tôi vừa chia sẻ các vị. Cái quan trọng là chúng ta phải quay về để nhận được cái gì nó tự tâm mình là niết bàn, nó rất là quan trọng. Và khi các vị nhận được và có một niềm tin thì cái con đường tu của chúng ta nó mở ra lòng lòng. Thứ nhất là mình rất là vững tin, và thứ hai là trong cái quá trình tu á, mình có một cái niềm an lạc rất là lớn. Nói như thế không có nghĩa là mình quá tự tin để kiêu ngạo, không đọc thêm sách vở, không nghe các bậc thầy giảng dạy. Nhưng nói như thế để chia sẻ cùng các vị một điều, đó là mình đừng tưởng là cái đó là những cái quà tặng dành cho một số người. Thưa, rất là đồng đều, ai sinh ra trong cuộc đời đều đã được cài sẵn cái chương trình vô sinh bất diệt trong hiện tại này. Cho nên ta mà có được duyên mang chạm được một cái duyên nào đó, có khi người xưa họ không cần duyên như mình, họ nhìn lá rơi, họ thấy gió thổi, họ cũng chạm được đến cái vùng trời an lạc của tự tâm, họ quay về, họ khéo nhận được thì họ chứng được gọi là bích chi Phật. Và những vị thiền sư ngày xưa thì khi mà ngộ ra rồi thì các ông nói một câu là cái vấn đề này không cần Đức Thích Ca đem qua, mà tự Trung Quốc đã có. Cái vấn đề này tự con đã có, con không cần thầy dạy. Và rất là nhiều vị thiền sư ngày xưa khi ngộ đạo là cười sò đó, ồ thì ra Phật pháp của ông kia đâu có gì đâu. Ngay như tổ của dòng Lâm Tế là ngài Lâm Tế, khi ngộ đạo của Hoàng Bá xong rồi ông cười khà. Ông nói quá ra Phật pháp của Hoàng Bá không có gì hết, có nhiều à, chút xíu à. Thưa đại chúng, là cái yếu lộ của người tu nó không có dài lắm, nó chỉ một chút xíu đó mà thôi. Và người xưa gọi là mở đinh tháo chốt, nghĩa là anh chỉ cần mở cái chốt đó thì cánh cửa nó bật ra và không gian ùa vào, thế thôi. Cho nên cái điều đầu tiên là đừng nghĩ Niết Bàn là cái gì ghê gớm, nó dành cho một thành phần nào đó, hay là nó dành cho những người rất là cơ duyên, chứ không. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời pháp, tôi có nhắc với các vị là rất là nhiều cư sĩ chứng được pháp nhãn định. Và ta cũng nhìn lại trong cái truyền thống của Việt Nam là có nhiều vị cư sĩ mà là những vị thiền sư lỗi lạc, đến đi tự tại, hành xử rất là thông dong. Cho nên nhắc nhau là đừng có coi những cái ngôn ngữ như Niết Bàn, như chân như Phật tánh là cái gì ghê gớm, mình lột bỏ nó ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái trạng thái vô niệm của tâm là cái gì rất là dễ, ai cũng có thể chứng nghiệm được. Trong một thời tọa thiền, nếu mà tâm thức ta an trú được trong cái trạng thái của yên bình tĩnh tại, nhận biết rõ ràng thì có mặt Niết Bàn. Có khi một ngày các vị đã dạo chơi cảnh Tây Phương bao lần các vị không biết, các vị một ngày an trú trong cảnh Niết Bàn rất là nhiều lần các vị không nhận ra, thế thôi. Cho nên ta có thể nói là mua vé về Việt Nam tốn tiền, nhưng mà đi về Tây Phương, đi qua đi về không tốn một đồng xu nào cả, mà mình có quyền đi và về rất là dễ. Mình đi vào Niết Bàn có điều là mình không chịu ở lâu, thế thôi. Mình đi vào rồi mình đi trở ngược ra. Và rất nhiều lần rất là tội cho chúng ta là như thế. Và tội hơn nữa là thưa, ta không nhận biết là lúc nào mình đang ở Niết Bàn và lúc nào mình đang ở trong cảnh của nhân gian. Nếu mà các vị có một niềm tin vững chắc là ồ, đây là trạng thái Niết Bàn của ta, thì tức khắc là các vị sẽ mở được cái con đường về thường xuyên hơn, thế thôi. Và khi nào thì ta đang an trú trong trạng thái Niết Bàn? Thưa, ai cấm? Ngay ra đây mình cũng có thể mời gọi Niết Bàn về. Khi tâm thức các vị không có một tiếng nói thì thầm nào, khi các vị đang an trú trong trạng thái chánh niệm rõ ràng tỉnh sáng, lúc bấy giờ không có mặt của quá khứ, có phải vậy không? Không có mặt của tương lai tôn tính, không có cái bóng của vui buồn ngày qua nó đè lên tâm thức các vị. Các vị cũng không cần nghĩ ngợi gì về chuyện hiện tại. Tam thời tâm, quá khứ, hiện tại và vị lai vắng mặt. Mà cũng không phải chìm vào cái trạng thái của mịt mờ vô minh. Đang sáng tỏ rõ ràng hiện tại thì đang an trú trong Niết Bàn, chứ còn gì nữa mà phải hỏi à? Phải không ạ? À? Mình cứ nghĩ là nó ghê gớm lắm, mình phải làm cái gì ghê gớm mới được, chứ không. Nó đơn giản vô cùng. Và điều này không phải là bản thân tôi dám chia sẻ, các vị đọc lại những trang ngữ lục của nhà thiền. Ngài Đức Nghiệp, Ngài Vô Đảnh Lễ Mã Tổ: xin thầy dạy cho con cái ý chỉ của tổ sư từ phương Tây tới truyền đạt cái gì. Cái câu hỏi đó nó ngầm chỉ là xin thầy chỉ cho con là cái gì là cái không sinh không diệt của con. Nếu mình dùng cái ngôn ngữ khác là cái gì là cái trạng thái niết bàn của con, hay có thể nói cách khác là cái gì là cái vô niệm hiện tiền của con, cái gì là cái không sinh không diệt, cái niết bàn của chính con, xin thầy chỉ. Ngài Mã Tổ đó ngu như miên mà bài đặt hỏi nữa. Thôi đi ra đi. Thì Ngài Vô Nghiệp, Ngài thất thiểu, Ngài đi ra. Thì Mã Tổ đi theo sau lưng Ngài Dỗ Gia. Ngài Vô Nghiệp Ngài quay lại Ngài nhìn. Ngài Mã Tổ hạ một câu rất là nhẹ, Ngài nói từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy. Cái Ngài Vô Nghiệp ngay lúc đó Ngài nhận ra cái ấy là cái gì. Thưa ta thử giải thích theo cái ngôn ngữ của chính mình hiện tại. Bất chợt các vị đi mà ai vỗ vai các vị quay lại. Lúc bấy giờ tâm thức của các vị nó đâu có chạy về quá khứ, nó đâu có chạy về tương lai, nó cũng không có bận biểu một cái gì cả, mà tâm thức của các vị nó đang rỡ ràng tỉnh sáng ngay sáng nay hiện tiền. Có phải vậy không ạ? Giống như bây giờ ta đang an trú ở trong cái chánh điện này, tâm của các vị nếu không chạy về quá khứ, không nghĩ tới tương lai mà đã an trú ngay hiện tiền, thì rõ ràng là ta đang an trú trong trạng thái vô niệm, tỉnh sáng, hiện tiền và niết bàn của tự tâm. Và điều này các vị thiền sư sử dụng rất là nhiều lần. Ví dụ như Bùi Hưu có một lần đi vô chùa, thấy tượng của vị cao tăng, hỏi chứ: thưa quý thầy, xin quý thầy dạy cho con biết là cái tượng cao tăng ở đây mà ông cao tăng ông đi đâu rồi. Thì giống như các vị nhìn vào hình của cái vị hòa thượng, các vị hỏi chứ: tượng hòa thượng Thiện Hoa ở đây mà ông đi đâu rồi. Cái câu hỏi của Bùi Hưu hàm cái ý là xin thầy chỉ cho con biết cái gì là cái không sinh không diệt của con. Ta nên hiểu là mọi câu hỏi nhà thiền đều quy về một chỗ đó mà thôi, chúng không ai trả lời được. Bùi Hưu nói: dạ thưa quý thầy, trong này có vị nào là tu thiền không, xin cho con gặp để con hỏi câu hỏi đó. Quý thầy nó có một cái ông thầy ông tới ở đây vài tháng, ông lầm lầm lì lì, ông quét nhà, ông rửa bát, có thể ông đó là người tu thiền à? Thì mời ra đó là Ngài Hoàng Bá. Thì Bùi Hưu nói: thưa thầy, con có một câu hỏi mà các thầy ở đây không ai trả lời, xin thầy từ bi thì dạy cho con. Ngài Hoàng Bá nói: ông cứ hỏi. Bùi Hưu nói: thưa thầy, hình của cao tăng ở đây mà vị cao tăng ở đâu? Ngài Hoàng Bá này gầm một tiếng rất lớn, là nó Bùi Hưu. Ví dụ như các vị ai mà nạt các vị tiếng, các vị giật mình không ạ? Giật mình chứ. Dạ, tức khắc giả liền. Ngài Hoàng Bá, Ngài chỉ hạ một câu là cao tăng ở đâu. Nếu mà mình thông minh ngay lúc đó mình nắm được cao tăng liền. Nắm được cái gì là cao tăng à? Thưa, ngay cái sát na hiện tiền mà chúng ta bật dạ đó, đâu hề có bóng dáng của quá khứ, của tương lai, của nghĩ ngợi, của tư duy, tức là cái tiếng nói thì thầm của tâm thức bay biến. Mà bay biến không có nghĩa là mình lạc vào trạng thái vô tri, có phải vậy không ạ? Khi không có mặt những cái suy tư thì thầm này, các vị đâu phải là người chết, các vị đâu phải là người bất giác bất động, mà các vị là người đang tỉnh táo sáng rõ nhận biết hiện tiền. Thế thì mình nắm cái giây phút này, nắm cái sát na, nắm cái trạng thái tâm thức này, gọi là người nhận biết được con đường niết bàn để đi vào. Nhận biết được cao tăng, tức là nhận biết được cái tự thể không sinh không diệt của chính mình. Và các vị đọc trong ngữ luật nhà thiền, các vị thấy cái phương pháp của người xưa đưa chúng ta đi vào cái cửa đó mà thôi. Giống như là Ngài Tử Hồ, một hôm nửa đêm Ngài la làng, bớ làng xóm ơi, ăn trộm, ăn trộm. Cả chúng náo loạn chạy tới để bắt ăn trộm. Thì cái ông thầy chạy tới đầu tiên gặp Ngài Tử Hồ, Ngài thập ngực, Ngài nói: mi đây rồi, chính mi. Ông tăng cái quản quá, dạ bạch hòa thượng, không phải con, không phải con. Ông nói: chính mi mà mi không dám nhận thôi. Mi chứ không ai hết, mà tại mi không dám nhận thôi. Thưa, cũng như thế, cái tự thể niết bàn của chính ta nó hiển hiện trong một ngày, hiển hiện rất nhiều lần, có phải không? Cái Tây Phương Cực Lạc của thế giới Di Đà hiển hiện trong các vị một ngày rất nhiều lần, Nhưng mà các vị không có niềm tin để nhận chính là ta. Trong khi đó thì người xưa như ngài Huệ Hải, ngài tới ngài hỏi Ma Tổ: Bạch Tổ, cái gì là Phật? Tổ nói: ta nói sao ông không tin? Ngài Huệ Hải nói: dạ, Hòa Thượng là cái bậc trọng vọng đạo đức bủa khắp Già Lam, lời của ngài nặng như chính đỉnh, ngài nói cũng tin chứ là sao không tin được. Ông nói: ồ, mi chính là Phật. Ngài Huệ Hải nói: dạ bạch Hòa Thượng, cái gì là Phật của con? Ngài Mã Tổ nói: Phật của ông hiện hiện trong nói, trong năng, trong nheo mắt dướng mài, mọi cái khéo thì khéo nhận ra Phật. Thưa các vị, cái gì nói? Hình hài tứ đại này không nói được, có phải không? Nói nó được phát sinh từ bên trong. Cái gì thấy? Hình hài tứ đại này không thấy được. Thấy là từ tuệ giác, từ Phật bên trong của anh hiện hiện ra. Có điều nó bị che mờ, do vì khi anh nhìn thì anh khởi tiếng nói thì thầm. Cho nên cái sự nhận biết của mình, một là nó chạy ra theo cảnh để nó duyên với trần cảnh, nó dính mắc với trần cảnh. Rồi hai là nó khởi ý thức vui buồn, phân biệt, tính toán thì thầm. Cho nên ta chìm vào bên ngoài, ta lạc mất vào ý thức bên trong. Nếu anh nhận diện được, anh chính là cái khả năng nhận biết tỏ sáng rạng ngời, chứ không phải là cái suy nghĩ, không phải là cái bên ngoài. Thế thì anh không phải căn, không phải trần, không phải cảnh, mà anh là cái tự thể sáng chói hiện tiền. Thế anh là Niết Bàn, anh là Phật bản nguyên thôi. Cái này sẽ tự có với mỗi người. Thưa đại chúng, là cái quan trọng là chúng ta hãy khéo quay lại và cứ chiêm nghiệm từng bước đi, từng hơi thở, từng cái nheo mắt nhướng mày của mình để nhận diện và có một niềm tin vững chắc. Thế thì các vị đang gõ vào cánh cửa Niết Bàn. Các vị có thể thông dong bước vào dễ dàng, và các vị cũng có thể bước trở về thế giới trần gian một cách nhẹ nhàng, tùy nơi mỗi người khéo dụng công hay không mà thôi.
Hoặc là con không hề ý có luồng lượng, thì cô thấy là rõ ràng là ở đâu đó có cái gì có lặng lẽ nhưng là rất sinh động. Thì con lần đó mà con quan sát nó, tức là nó có hai vị trí, một là con rồi đây, và thứ hai là con quan sát. Thì như vậy cái câu mà con định hỏi thầy là cái mà con quan sát được nó là có vẻ mà sinh động đó là cái gì? Thì thầy tên quy giải đó.
Thưa đại chúng, là đi vào công phu tu, điều thứ nhất là nó đòi hỏi mình rất là tinh tế. Tôi chắc vài điều nó mang cái tính cách rất là chung để rồi các vị hành trì. Thứ hai đây cũng để trả lời cho quý Phật tử. Cái tinh tế thứ nhất là mình khi nghe nói mà vọng thức nó dẫn mình vào cái con đường của sinh diệt. Rồi cái tâm thức ham tu của mình, khi mới tu mình cứ nghĩ là phải đoạn đứt vọng tưởng, phải làm cho nó lắng, nó yên, nó sạch. Và khi các vị khởi tâm như thế thì các vị tự làm cho cái công phu tu tập của mình nó nóng nảy, nó bất an, nó khó khăn thêm. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy ghi nhận đó là hãy coi vọng tưởng là một cái điều kiện để cho nên mình nhận biết. Giống như tôi chia sẻ hôm qua là mình không thể nhận được gió thì thấy lá cây rung mình biết là có gió. Vọng tưởng mỗi lần nó có mặt, ta đừng sợ sệt nó, mà hãy mời cái sự nhận biết vọng tưởng nó có mặt. Ví dụ như câu nói thì thầm nó đến, mình hãy để cho nó, hãy để cho nó có mặt mà đừng có khởi tâm đánh phá, loại trừ, giết bỏ, nhận chìm. Thì tức khắc là các vị mời cái năng lượng biết, cái năng lượng nhận diện vọng tưởng có mặt, thì lập tức là vọng tưởng nó không có cái cơ hội để nó sống sót, để nó tồn tại lâu. Và cái cách này vừa nhẹ nhàng và rất là thành công. Ta không phải là vọng tưởng, ta là cái khả năng nhận biết vọng tưởng. Chỉ cần tự vỗ lòng nói như thế là đủ. Làm thế nào? Mời gọi sự nhận biết có mặt, nhận biết tỉnh sáng rõ ràng có mặt. Hãy để cho vọng tưởng nó như một em bé, nó đi chơi trong căn nhà, mình là cái người bố đang nhìn nó đi quanh quanh căn nhà, thế thôi. Thì điều đầu tiên là các vị lưu ý cho là mình đừng khởi tâm loại trừ, giết chóc, tránh ngự gì cả. Và cái công phu thiền tập của mình càng nhẹ nhàng thì dễ đi đến thành công. Mà một cái thời thiền tập của các vị mà các vị phải chiến đấu với vọng tưởng, thế thì nó rất là trật, nó rất là sai lầm. Cho nên điều đầu tiên ta hãy nhớ như thế. Cái thứ hai thưa các vị là khi mà vọng thức nó tạm yên, nó lắng, thì chúng ta có một cái trạng thái an bình tịnh lạc mà chúng ta có thể chiêm nghiệm được. Tuy nhiên mình đừng có khởi cái ý thức mà nhận diện là đây là cái trạng thái an bình tịnh lạc. Tại vì khi các vị khởi ý thức nói thì thầm thì tức khắc các vị làm cho cái trạng thái an bình tịnh lạc nó có tên, và nó có thể nó bị vọng thức đi từ cửa sau đi tới và nó dụ khỉ mình rời, mình đánh mất cái trạng thái đó. Cho nên trạng thái an bình tĩnh lạc đang quán chiếu chính là ta, mà không cần phải có người ngồi và cái trạng thái được mình chiêm nghiệm gì cả. Hãy an trú trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, mà đừng có khởi tiếng nói thì thầm, khởi tâm nói ồ thế là mình đang an trú trong cái trạng thái này, thế thì mình đang bị cái tâm thức nói thì thầm nó lừa gạt. Đó là cái điều mà các vị phải lưu ý. Và có một câu chuyện trong nhà thiền tôi dẫn ra đây. Có một vị khách tới thưa vị thiền sư, nói bạch thầy, khi con đang an trú tâm trong vô niệm thì sao? Vị thiền sư nói mì nói dối. Tại sao ông nói một câu như thế? Khi mà anh an trú trong trạng thái tâm vô niệm thì anh không cần phải khởi câu hỏi gì với tôi cả. Và anh khởi hỏi là chứng minh anh đâu có an trú trong vô niệm. Và anh khởi hỏi là anh đã nói dối tôi rồi. Thưa cái điều đó, quay trở lại pháp môn tu cũng như vậy. Khi tâm ta an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng lặng lẽ, thì ta chính là trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng đó. Mà không cần phải hỏi một câu hỏi là cái trạng thái này có phải là tự tánh niết bàn của tôi không? Có phải là mặt mũi thực của tôi không? Nếu mặt mũi thực của tôi thì anh phải làm sao chỉ cho tôi biết tôi nhận diện nhất được. Chứ tại sao mặt mũi thực tôi mà tôi không nhận diện được? Thưa, nếu mình đặt câu hỏi đó ra và mình muốn nhận biết thì rõ ràng là nếu nhận biết được thì cái đó là của ai chứ đâu phải của ta. Mà khi ta khởi tâm ta nói thì thầm, ta đòi hỏi sự nhận biết, thế thì ta đã phân mảnh ra, ta đã bị vọng tưởng nó lừa gạt hết đi cửa sau rồi. Cho nên các vị lưu ý là mình phải vững niềm tin. Khi có một cái trạng thái an bình tĩnh tại, trong sáng, tĩnh lặng nó có mặt thì mình là tự thể của Niết Bàn. Ví dụ như đang ngồi hiện tại đây, các vị không có tiếng nói thì thầm là trong đây. Các vị không lạc vào trạng thái của buồn ngủ, chìm chìm. Các vị đang nghe từng lời thì các vị đang an trú trong trạng thái vô niệm tỉnh sáng đó chứ. Đang có mặt chánh niệm hiện tiền đó chứ. Đâu cứ gì phải tìm tòi xa lắc xa lơ. Thưa, giai đoạn đầu sự tu tập là ta làm thế nào trong một thời thiền tập có mặt của cái trạng thái rõ ràng tỉnh sáng chánh niệm hiện tiền. Nhưng mà khi các vị thực tập quen, khi các vị có một cái niềm đam mê cái sự tu tập, thì thưa không ai cấm cản được các vị đi tới đi lui, các vị cũng đang thiền. Không ai cấm cản các vị khi lên xe các vị cũng thiền được vậy. Đạt đến cái trình độ sự tu tập mà giỏi, tức là cái sự tu tập bấy giờ nó rất là tự nhiên. Ngồi thiền chẳng qua là làm việc ấy. Và nếu ta làm được việc ấy trong lúc ngồi thiền, tức là ta mời được cái trạng thái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, thì cái trạng thái này ta đã chiêm nghiệm được, ta có thể áp dụng nó trong mọi lúc của một ngày, chứ đâu cứ gì phải ngồi. Có phải không ạ? Và thưa đại chúng là ta có thể thực nghiệm nó trước khi ngủ. Các vị thử nằm nhắm mắt lại, đóng cánh cửa giác quan lại, hình hài đang yên, mắt đang nhắm, nhưng mà sự nhận biết này có mặt không ạ? Có mặt chứ. Khi sự nhận biết có mặt mà không có tiếng nói thì thầm, thì cái sự nhận biết ấy được gọi là nhận biết của vô niệm. Thế thôi, đơn giản là thế. Tu hành nó dễ là thế, không có gì khó khăn rườm rà cả. Và nếu mà mình thực tập quen thì thưa đại chúng là trước khi ngủ mình nhắm mắt lại, khép mắt, cái sự nhận biết vẫn tỉnh sáng nhé. Mình quen dần thì cái sự nhận biết này nó có mặt cho đến lúc giấc ngủ nó đến với các vị. Và nếu các vị thực tập giỏi thì cái giấc ngủ nó đến. Cái ngủ là của hình hài này ngủ, của thân vật lý ngủ. Mà cái khả năng nhận biết thì có ngủ bao giờ. Cho nên chúng ta tu dần dần chúng ta ngủ nhưng vẫn tỉnh sáng là như thế. Vẫn tỉnh sáng không có nghĩa là không ngủ. Ngủ là ngủ của thân, mà cái sự nhận biết nó không bao giờ ngủ. Cũng như vậy, đói, ta đói hay là cái thân này đói? Thưa, hình hài này nó có cái nhu cầu ăn cho nên nó đói. Hình hài này nó có nhu cầu nghỉ ngơi cho nên nó mệt. Nhưng mà cái không mệt, cái không đói là cái gì? Mình đừng tưởng tu giỏi là không biết đói, không biết mệt, không biết đau. Tu giỏi có nghĩa là đói là cái hình hài này đói, mà cái sự nhận biết về cái đói vẫn có mặt. Hai cái nó khác nhau. Thưa, đói là cái cảm giác của thân, cái nhu cầu phải nạp nhiên liệu vào. Nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn có mặt chứ. Đau là đau của hình hài, nhưng mà cái sự nhận biết đau nó đâu có đau. Có phải vậy không ạ? Dần dần các vị sẽ phân biệt được điều này rất là rõ. Tay chân nhức mỏi là cơ chế vật lý nó nhức mỏi. Nhưng mà bình thường đồng quá mình vào cái nhức mỏi, mình quên mình là sự nhận biết nhức mỏi, mình không phải là cái nhức mỏi của thân. Hai cái này nó dính với nhau là do vì lâu nay mình đồng quá mình vào. Nhưng mà nếu các vị tách mình một chút, các vị có sự nhận biết về mọi thứ trong lúc bình thường thì các vị sẽ có sự nhận biết trong lúc các vị đau. Cho nên có một vị thiền sinh hỏi thiền sư: thưa thầy, thầy bệnh như thế có cái gì không bệnh không ạ? Ông nói có chứ. Thiền sinh hỏi: cái gì không bệnh của thầy vậy? Ông nói: ôi da đau quá, ôi da đau quá, cái đó không bệnh. Theo mình thì cái gì không bệnh? Thưa, cái nhận biết đau, cái đó không bệnh. Bệnh là của thân, mỏi mệt là của thân, đói là của thân, cảm thọ của thân. Nhưng mà cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, nó không có tiếng nói thì thầm, cái đó nó đâu thuộc về thân đâu, nó đâu thuộc về cảm thọ, nó đâu phải là tiếng nói thì thầm. Thưa, điều này rất là sáng. Các vị chỉ cần có một cái chút đam mê thực tập, rồi các vị dần từng bước các vị quay về chính mình, các vị sẽ có kinh nghiệm về điều này càng ngày càng sáng hơn, và niềm tin của các vị càng ngày càng vững hơn. Vững hơn đối với điều của Đức Thế Tôn đã dạy, đối với cái pháp môn mình đã thực tập. Và mình nghĩ rằng có ngồi nói hoài thì chắc cũng không hết chuyện, có phải không? 12 giờ rưỡi. Xin cảm ơn đại chúng là đã chịu khó ngồi rất là kiên nhẫn mấy ngày hôm nay. Xin chúc các vị thực tập thật là giỏi và có một niềm tin vững chắc với điều Đức Phật đã dạy. Có nghĩa là có một niềm tin vững chắc với cái ông Phật của chính mình. Mình vốn có cái trạng thái niết bàn của tự tâm, vốn có cái tự thể vô niệm, nó luôn có mặt, mà tại mình quên thôi. Bây giờ cái điều tôi chia sẻ là để làm cho các vị nhớ lại và các vị có niềm tin. Thế là xong bộ phận của người chia sẻ, tức là tôi không cần hiện diện, các vị cũng có con đường đi. Và xin cảm ơn đại chúng.